Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Survival of the Richest của Douglas Rushkoff là một tác phẩm phê bình xã hội về công nghệ, quyền lực kinh tế và cách giới siêu giàu hình dung tương lai. Xuất phát từ một cuộc gặp với các tỷ phú công nghệ muốn biết cách sống sót sau một biến cố xã hội lớn, Rushkoff khảo sát những giấc mơ về hầm trú ẩn, đảo xa, thuộc địa ngoài không gian và không gian số. Tuy nhiên, mục tiêu của sách không phải là kể chuyện tận thế hay đánh giá tính khả thi của từng kế hoạch thoát thân. Tác giả dùng chúng để nhận diện điều ông gọi là tâm thế, tức niềm tin rằng tiền bạc và công nghệ có thể tách một cá nhân khỏi những hệ thống xã hội. Sinh thái và con người đang suy yếu. Bằng cách nối các dự án công nghệ hiện nay với lịch sử của tăng trưởng khai thác và tư nhân hóa, Rushkoff lập luận rằng sự sống còn bền vững không đến từ việc thoát khỏi cộng đồng. Nó phụ thuộc vào việc phục hồi hợp tác, tương trợ và trách nhiệm chung trước khi khủng hoảng trở thành không thể đảo ngược. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tâm thế thoát thân biến khủng hoảng chung thành bài toán riêng của tỷ phú. Khái niệm trung tâm của Rushkoff là tâm thế, một cách nhìn thế giới phổ biến trong một bộ phận giới công nghệ cực giàu. Theo cách nhìn này, xã hội đang tiến về một biến cố lớn do biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế, xung đột xã hội hoặc đứt gãy thể chế. Thay vì đặt câu hỏi phải thay đổi điều gì để ngăn biến cố ấy, họ tập trung vào câu hỏi cá nhân hơn là làm sao để mình còn sống và giữ được quyền kiểm soát sau đó. Hầm trú ẩn kiên cố, bất động sản ở vùng hẻo lánh, kế hoạch tới sao hỏa hay môi trường thực tế ảo trở thành biểu tượng cho một logic thoát ly. Rushkoff không chỉ chế giễu các phương án này là phi thực tế. Điểm phê bình sâu hơn là chúng giả định người giàu có thể đứng bên ngoài xã hội mà họ phụ thuộc vào từ lương thực, năng lượng, lao động, kiến thức chuyên môn đến sự ổn định chính trị. Ngay cả một nơi trú ẩn được trang bị kỹ lưỡng cũng không tự tạo ra quan hệ tin cậy hay một trật tự lâu dài. Vì vậy, tâm thế là vấn đề đạo đức và hệ thống, không đơn thuần là nỗi sợ hãi cá nhân. Nó khiến những người có nguồn lực lớn đầu tư vào lối thoát thay vì góp phần sửa chữa các điều kiện đang đẩy số đông đến bất an. Thứ hai, từ rào đất công đến nền kinh tế chú ý. Sách truy nguyên logic khai thác, Rushkoff đặt các tưởng tượng thoát hiểm của giới công nghệ trong một lịch sử dài hơn của sự tách rời và chiếm hữu. Ông liên hệ chúng với quá trình đất công bị rào lại khi những nguồn lực từng được cộng đồng sử dụng bị chuyển thành tài sản có thể kiểm soát, mua bán và sinh lợi cho một số ít người. Mối liên hệ này giúp tác giả phản đối ý kiến cho rằng các vấn đề của công nghệ số chỉ là hậu quả mới mẻ của vài doanh nghiệp lớn. Theo lập luận của ông, nền kinh tế kỹ thuật số tiếp tục một mô thức cũ biến các quan hệ và nguồn lực trung thành đối tượng khai thác. Trong môi trường trực tuyến, sự chú ý, dữ liệu và hành vi của con người được đo lường, dự đoán rồi tối ưu hóa cho mục tiêu tăng trưởng. Thuật toán vì thế không trung tính, chỉ vì nó là công cụ kỹ thuật. Khi được thiết kế theo các chỉ số như thời gian sử dụng, mức tương tác hay lợi nhuận quảng cáo, nó có thể khuyến khích cạnh tranh, phản ứng bốc đồng và sự chia rẽ, vì đó là những thứ dễ tạo ra lưu lượng. Lập luận này mở rộng trọng tâm từ cá tính của các tỷ phú sang cấu trúc kinh tế mà họ đại diện. Sách cho rằng muốn hiểu các dự án hầm trú ẩn hay thuộc địa không gian, cần thấy rõ hệ thống đã biến tăng trưởng vô hạn thành mục tiêu, ngay cả khi cái giá là sự suy kiệt của đời sống chung và môi trường. Thứ ba, phê phán chủ nghĩa giải pháp công nghệ và ảo tưởng kiểm soát bằng kỹ thuật. Một điểm quan trọng của cuốn sách là sự hoài nghi đối với chủ nghĩa giải pháp công nghệ, tức xu hướng xem các khủng hoảng xã hội như những lỗi kỹ thuật có thể sửa bằng sản phẩm, nền tảng hoặc phát minh mới. Rushkoff không lập luận rằng công nghệ tự thân là nguyên nhân của mọi vấn đề, cũng không phủ nhận ích lợi của nó. Điều ông phản đối là việc dùng công nghệ để né tránh những câu hỏi về quyền lực, phân phối, trách nhiệm và quan hệ giữa người với người. Chẳng hạn, một hệ thống tự động có thể giúp vận hành hiệu quả hơn, nhưng không tự quyết định ai được hưởng lợi, ai bị thay thế hoặc cộng đồng nào phải gánh rủi ro. Tương tự, một khu trú ẩn công nghệ cao có thể kéo dài sự an toàn cho một nhóm nhỏ, nhưng không giải quyết nguyên nhân khiến hạ tầng công cộng, khí hậu và niềm tin xã hội suy yếu. Rushkoff cho thấy sức hấp dẫn của các lời hứa kỹ thuật nằm ở cảm giác kiểm soát. Chúng cho phép người có tiền tin rằng mọi tình huống đều có thể được mô hình hóa, mua sắm và quản trị từ xa. Nhưng các hệ thống xã hội không vận hành như máy móc độc lập. Chúng gồm những con người có nhu cầu, ký ức, lợi ích và khả năng hợp tác hoặc phản kháng. Vì thế, giải pháp kỹ thuật chỉ có ý nghĩa khi được đặt trong mục tiêu xã hội rõ ràng, thay vì thay thế mục tiêu ấy. Thứ tư, sự cô lập không phải an ninh. Vì quyền lực vẫn lệ thuộc vào người và hạ tầng chung, các kế hoạch sinh tồn của người giàu thường được trình bày như một bài toán an ninh. Nhưng Raskolnikov dùng chúng để chỉ ra giới hạn của an ninh dựa trên sự cô lập. Một tài sản ở nơi xa, kho dự trữ lớn, hệ thống giám sát hay đội ngũ bảo vệ đều phụ thuộc vào chuỗi cung ứng, năng lực kỹ thuật và đặc biệt là sự hợp tác của những người khác. Khi trật tự xã hội suy sụp nghiêm trọng, tiền và thiết bị không tự động tạo ra tính chính danh, lòng trung thành hay năng lực tổ chức đời sống. Vấn đề này làm lộ ra mâu thuẫn trong ảo tưởng tự lực của giới siêu giàu. Họ có thể hình dung việc bỏ lại xã hội phía sau, nhưng lại không thể loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào lao động và tri thức xã hội đã tạo nên của cải của họ. Sách cũng chú ý đến cách các hệ thống kỹ thuật và kinh tế hiện đại làm mờ đi sự phụ thuộc đó. Khi dịch vụ được giao tận nơi và quyết định được đưa ra qua màn hình, người hưởng lợi dễ không nhìn thấy những cộng đồng đang cung cấp thực phẩm, chăm sóc, bảo trì và sản xuất. Raskolnikov xem việc nhận ra tính liên thuộc không phải là lời kêu gọi đạo đức trừu tượng. Đó là nhận định thực tế về khả năng tồn tại. Một xã hội có mạng lưới tin cậy, hạ tầng công bằng hơn và năng lực hỗ trợ lẫn nhau sẽ bền vững hơn một nơi mà mỗi người đều chuẩn bị chống lại phần còn lại. Cuối cùng, thay đổi chương trình xã hội bằng cộng đồng, tương trợ và tái tạo, thay vì kết thúc ở lời lên án giới tỷ phú, Raskolnikov hướng tới một lựa chọn khác với tâm thế thoát thân. Ông đề cao cộng đồng, tương trợ và sự phụ thuộc lẫn nhau như những điều kiện thực tế để giảm nguy cơ đổ vỡ. Điều này không có nghĩa là quay lưng với công nghệ hay tin rằng thiện chí cá nhân đủ sửa một hệ thống bất bình đẳng. Trọng tâm là thay đổi mục tiêu mà các hệ thống kinh tế và kỹ thuật đang phục vụ. Nếu chúng chỉ được tối ưu hóa cho tăng trưởng, định giá thị trường và lợi ích ngắn hạn, chúng sẽ tiếp tục coi con người cùng môi trường là đầu vào có thể hy sinh. Ngược lại, khi ưu tiên khả năng phục hồi của cộng đồng, chăm sóc lẫn nhau và tái tạo nguồn lực, công nghệ có thể hỗ trợ những quan hệ xã hội thay vì làm chúng suy yếu. Cụm ý thay đổi chương trình trong sách nên được hiểu theo nghĩa rộng. Nó bao gồm việc nhận diện các quy tắc, phần thưởng và câu chuyện khiến cạnh tranh cực đoan có vẻ tự nhiên, còn hợp tác bị xem là ngây thơ. Giá trị thực hành của lập luận nằm ở việc chuyển câu hỏi từ làm sao một cá nhân thoát nạn sang điều gì giúp nhiều người ít bị tổn thương hơn. Đây là thay đổi về thước đo thành công. Một tương lai đáng sống không được đánh giá bằng khả năng một nhóm nhỏ sống sót sau thảm họa, mà bằng năng lực xã hội ngăn thảm họa và bảo vệ phẩm giá chung. Kết luận, Survival of the Richest phù hợp với độc giả quan tâm đến quyền lực của các công ty công nghệ, bất bình đẳng giàu nghèo, biến đổi khí hậu và các câu chuyện hứa hẹn rằng đổi mới kỹ thuật sẽ tự cứu xã hội. Sách đặc biệt hữu ích cho người làm công nghệ, truyền thông, giáo dục hoặc chính sách, vì nó đặt ra những câu hỏi cần thiết về mục tiêu ẩn sau thiết kế sản phẩm, mô hình kinh doanh và cách phân phối nguồn lực. Độc giả không cần đồng ý với mọi đánh giá của Raskolnikov để hưởng lợi từ cuốn sách. Giá trị trí tuệ của nó nằm ở việc buộc người đọc xem các ý tưởng quen thuộc như hầm trú ẩn, sao hỏa, tự động hóa hay thế giới ảo không chỉ là tham vọng cá nhân mà là biểu hiện của một cách tổ chức xã hội. So với nhiều sách phê phán Big Tech chỉ tập trung vào độc quyền, dữ liệu cá nhân hoặc tin giả, tác phẩm này nổi bật vì gắn những vấn đề đó với tâm lý sinh tồn của tầng lớp có quyền lực nhất. Raskolnikov cho thấy giấc mơ trốn chạy vừa là hậu quả, vừa là động lực của một nền kinh tế coi xã hội là thứ có thể bỏ lại, dù phần giải pháp thiên về định hướng đạo đức và xã hội hơn là một kế hoạch chính sách chi tiết, sách vẫn có ích trong việc làm rõ tiêu chuẩn để đánh giá giải pháp. Câu hỏi then chốt không phải công nghệ có mới hay hiệu quả đến đâu, mà nó củng cố sự cô lập hay năng lực sống cùng nhau. Nhờ giọng phê bình trực diện và khung nhìn liên kết giữa công nghệ, kinh tế cùng cộng đồng, đây là một đóng góp khác biệt cho dòng sách về tương lai số. Nếu bạn muốn ủng hộ Douglas Raskolnikov, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!